Để làm nền tảng cho bài giảng buổi sáng hôm nay, tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Dân Nhất, đoạn 2 từ câu 15 đến câu 17. Lòng yêu thế gian với lòng yêu Đức Chúa Trời. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Xong, ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Xin mời quý ông bà anh chị em an tọa, xin mời một sư Nguyễn Bùi Thanh Tuấn.
Good morning, church.
Xin kính chào quý bạn chị em.
I know it's a bit of a struggle. You've lost 1 hour of sleep.
Tôi biết rằng quý bạn chị em đang chật vật lắm đây bởi vì mất đi một tiếng đồng hồ để ngủ.
But praise God, you are here today.
Nhưng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, quý bạn chị em đã có mặt hôm nay.
Our God is good, isn't He?
Chúa Đức Chúa Trời chúng ta là đấng tốt lành phải không ạ?
Our God is faithful, isn't He?
Đức Chúa Trời chúng ta là đấng thành tín phải không ạ?
And not only that, our God makes a difference, doesn't He?
Và không phải chỉ như thế, nhưng Đức Chúa Trời chúng ta làm một gì đó đều đem làm sự thay đổi phải không ạ?
This place, this church is a blessing for this church. God is a blessing for this church.
Chúa quả hẳn là nguồn ơn phước cho hội thánh này.
You know, following Jesus affects our priorities and also our perspectives.
Chúng ta biết không, khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu thì cái việc mà chúng ta đi theo Chúa Giêsu đó làm ảnh hưởng đến những cái ưu tiên trong cuộc đời này, cũng như cái tầm nhìn, cái quan điểm của chúng ta trong cuộc đời này.
Many months ago, I said that our church we have people who are risk takers.
Trước đây nhiều tháng thì tôi có nói rằng trong hội thánh chúng ta có nhiều người là những người mạo hiểm.
We are because every time we come here and worship God, we're taking a risk.
Bởi vì mỗi lần mà chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa thì chúng ta đang mạo hiểm.
Because God can change our life.
Bởi vì Chúa có thể thay đổi cuộc đời chúng ta.
And He always changes for the better.
Và Chúa thay đổi tốt hơn.
So the word of God continues to speak into our hearts and into our minds, shaping the way we live our life.
Lời của Chúa cứ tiếp tục phán vào trong mỗi lòng của chúng ta và trong tâm trí của chúng ta để rồi định hình cuộc đời của chúng ta.
So the question today, very short, is that what are you living for?
Do vậy mà câu hỏi cho dành cho quý bà chị em sáng hôm nay ở đây đó là chúng ta sống cho cái gì?
Let's pray.
Xin chúng ta cùng nhau cầu nguyện.
Loving Father, you are the creator of the heavens and the earth. You are Lord of the heavens. You are the Lord of the earth. And thank you so much, God, for revealing your Son Jesus Christ to us. For revealing your love through your Son and giving us the path back home in eternity with you, God. And so at this moment, Lord, I pray, Father, that you would take over, Holy Spirit, that you will speak to your people, Father. This church belongs to you. You are God of this church, Father. And I pray, Father, that you help us to hear your word. Words that's not going to leave us empty, but words that are going to fill our hearts up and give us the purpose and the teachings that you want us to carry on, Lord. Father, you know the circumstances that your people are going through. So, Lord, we pray, Father, that you will pour down your living water, your living word, words that will transform and give us hope and new possibilities. We thank you so much. All glory goes to you. In Jesus' name we pray. Amen. The Bible text today is very short, only 3 verses.
Đoạn Kinh Thánh mà chúng ta cùng nhau suy gẫm sáng hôm nay chỉ có rất là ngắn, chỉ có 3 câu thôi.
So the text that I be reading from is from the NIV.
Cái đoạn kinh thánh mà trong tiếng Anh mà tôi đọc đó là bản dùng bản NIV.
So it goes, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the craving of the flesh, the lust of the eyes, the pride or the boast of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever.
Lời Chúa trong dân nhất đoạn 2 từ câu 15 đến câu 7 như thế này: chớ yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo của, về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Cha, mà đến từ thế gian. Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
Do not love the world. This was a command.
Chớ yêu thế gian. Đó là một mạng lệnh.
It is important that we understand these few verses.
Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu các cái câu này.
This command was not asking us to remove ourselves from the world.
Cái mạng lệnh này không bảo chúng ta rằng chúng ta phải tách rời chúng ta ra khỏi cái trần gian này.
It wasn't teaching us quit your job, have nothing to do with everyone, stay home and do nothing.
Nó không bảo chúng ta, những lời này của Chúa không muốn bảo chúng ta rằng hãy không thôi, không làm việc nữa, không có một cái mối quan hệ nào với bất cứ ai, cứ ở nhà và chẳng làm gì cả.
I remember last week Mục Sư Tâm preaching and said there are no lazy people in the kingdom of God.
Tôi nhớ rằng Mục Sư Tâm trong tuần bài giảng tuần rồi thì ông có nói rằng chẳng có người nào mà đầm lười biếng trong cái vườn cua của Đức Chúa Trời cả.
And I believe that's true.
Và tôi tin rằng điều đó là sự thật.
You see, if we remove ourselves away from the world, there is a problem.
Bởi vì nếu mà chúng ta tự tách rời mình ra khỏi thế gian này thì sẽ có một cái nan đề.
We can't fulfill God's command to love God and to love people if we are not in the world.
Chúng ta không thể nào mà thực hiện được cái mạng lệnh của Chúa rằng chúng ta phải yêu Chúa, kính Chúa và yêu người nếu chúng ta không sống trong trần gian này.
Now, to love the world is to reject Jesus and throw away your relationship with God.
Yêu thế gian có nghĩa là chúng ta từ chối Chúa Giêsu và chúng ta quăng bỏ cái mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời.
To follow perspectives that rejects Jesus.
Hoặc là chúng ta theo những cái quan điểm hoặc là những cái xu hướng nào đó mà chối bỏ Chúa Giêsu.
To say that a relationship with God isn't a priority in my life.
Và chúng ta cũng có nói rằng cái quan hệ của chúng ta với Chúa không phải là một ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta.
So do not love the world.
Do vậy, chớ yêu thế gian.
Or the things in the world.
Hay là bất cứ một điều gì đó thuộc về thế gian này.
The love of the Father is not in those who love the world.
Bởi vì tình yêu của Đức Chúa Cha thì không ở trong những người nào mà yêu thế gian này.
Verse 16 continues, for all that is in the world, that is the desires or the cravings of the flesh, the desires or the lust of the eyes, the pride in riches, comes not from the Father but from the world.
Trong câu 16 chúng ta tiếp tục đọc. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ trần gian.
We know that the Bible speaks about the external influences on our lives.
Chúng ta cũng đã nói với nhau, chúng ta biết rằng lời của Chúa nói về những cái ảnh hưởng của thế giới bên ngoài đến đối với cuộc sống chúng ta.
And we know that external factors can influence our lives and very often damage our life.
Và chúng ta biết rằng những cái yếu tố ngoài bên ngoài cuộc sống chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống, đến đời sống đức tin của chúng ta.
But the emphasis here is not so much the world out there, but the world from within.
Nhưng mà cái điều mà lời Chúa muốn nhấn mạnh ở đây không phải là những cái yếu tố, những cái tác nhân từ bên ngoài, nhưng mà từ bên trong đời sống của chúng ta.
So we look at the first desire or the first lust or craving or boasting. I'll start with the desires or the lust of the eyes.
Tôi xin bắt đầu với cái ý nói rằng cái ham muốn của con mắt mình.
The lust of the eyes.
Ham muốn của mắt.
So in Proverbs, in Proverbs chapter 27 verse 20, we see Sheol and Abaddon are never satisfied, and human eyes are never satisfied.
Lời Chúa trong châm ngôn đoạn 27 câu 20 như thế này: con mắt loài người chẳng bao giờ chán, cũng như âm phủ và vực sâu không bao giờ đầy.
So let me make clear, the world that we're looking here is the world from within.
Cái tôi chỉ muốn nhắc lại với chúng ta rằng cái nói chúng ta thế gian mà chúng ta đang nói đó là thế gian từ trong đời sống, trong lòng mũi chúng ta.
Now, the lust of the eyes or desires of the eyes, let me give you an introduction into this.
Tôi xin giới thiệu cho quý bà chị em cái ý cái phần nói rằng cái ham muốn của mắt.
Window shopping. One moment before everyone's like,
shopping.
Window shopping. Window shopping.
Yeah, đi shop bằng mắt, cứ đi ngắm hàng người ta bán.
Does your wife go window shopping?
I'm not sure.
My wife goes online shopping.
Một số mày hỏi là bà nhà tôi đó, bà xã tôi có đi window shopping không? Có đi ngắm hàng người ta bán bằng mắt không? Nhưng mà bà xã của một số Tommy thì có lên online mua hàng trên mạng á.
You know, I don't shop, I'll just window shop.
Tôi thì một số Tommy nói là một ông không có đi shop mà chỉ có window shop, nghĩa là đi ngắm xem những cái hàng người ta bày bán mà thôi.
Yeah, and then the thing about window shopping is that when something catches your eyes, you start wanting it really.
Thì cái điều là khi mà chúng ta đi ngắm vậy đó, khi bắt đầu mà nó thấy mình thấy hấp dẫn rồi thì bắt đầu mua.
You know, your husband might be like going to the gym and you'd be like, "Oh, that bag is so nice. Husband, you're fit. Doesn't matter. Just give up your gym membership. I just go grab my bag."
Chẳng hạn như người ông xã của mình đi đi tập thể dục thể thao chẳng hạn, nhưng mà chúng ta nói phải tốn tiền, nhưng mà chúng ta nói có cái giỏ kia đẹp lắm, thôi để em lấy dùng tiền để mua cái giỏ đây, anh thôi anh khỏi đi.
I think that for women there are two things that they always have. One is so many bags.
Và để ý là có các bà thì có hai điều mà họ có. Thứ nhất là họ có rất là nhiều giỏ.
Come on, every generation.
Mỗi thế hệ đều như vậy.
And you got shoes. Oh man, shoes.
Và cái thứ hai đó là các bạn có rất là nhiều giày.
But you told me you just window shopping. Why is the shoe at home?
Mấy bạn chỉ nói là chỉ đi ngắm thôi chứ đâu có mua cái gì đâu. Mà tại sao giày nó tự nhiên nó về nhà?
You desire for window shopping. Anyway, that's just an intro. You can see the effect of your eyes looking onto something.
Chúng ta thấy đó cái ảnh hưởng mà khi chúng ta ngắm cái gì, nhìn cái gì thì nó có ảnh hưởng đến đời sống chúng ta.
So I talked about women, now I talk about men.
Bây giờ tôi nói với các ông đây.
Man, you are so attracted to beautiful women.
Với các ông thì rất là dễ bị cuốn hút bởi phụ nữ đẹp.
You see a beautiful woman and your eyes, you focus, bong.
Khi mà thấy một phụ nữ đẹp thì cứ mắt muốn nhìn à.
That's okay. Our King David also saw a beautiful woman.
Nhưng mà không sao, bởi vì ông vua David là cũng đã từng nhìn phụ nữ đẹp.
Can you imagine, the king has any woman he wants and he sees that one woman on bathing and then his life change.
Chúng ta biết rằng vua David, ông là một vị vua thì ông có rất là nhiều những phụ nữ khác, nhưng mà ông chỉ nhìn có một người đang tắm thôi và đã thay đổi cuộc sống của ông.
The lust or the desires of the eyes, it does something to your life.
Bởi vì cái ham muốn của mắt đó nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.
We don't know what it is, but it comes from within and it draws you and it changes you and it makes you feel all this stuff and you start making silly decisions that lead you down the path of destruction.
Chúng ta không biết điều gì, nhưng mà khi chúng ta nhìn ngắm những điều đó thì nó làm chúng ta bị cuốn hút vào nó và chúng ta làm những chuyện ngu xuẩn, ảnh hưởng đến đời sống chúng ta.
That's why Proverbs is correct. We're talking about death, we're talking about hell. It's never satisfied. If it can suck in as many lives as possible, it will continue to suck. It's exactly like our eyes. Our eyes can never have enough.
Đó là lý do tại sao mà trong trong ngôn 27 câu 20 thì nói rằng âm phủ và vực sâu không bao giờ đầy, có nghĩa là nó cứ muốn cuốn hút, cuốn tất cả những người nào mà không tin Chúa vào trong cái vực sâu và âm phủ đó, cũng giống như con mắt con người vậy. Ta muốn cuốn hút chúng ta vào trong những điều khác.
And that's true. That's true for male and for female.
À đó, điều đó. Đó là một sự thật đối với cả nam lẫn nữ.
And Jesus was so tough on it. He goes, if your eyes cause you to sin, pluck it out.
Đó là lý do tại sao mà Chúa Jesus nói rằng nếu con mắt xua cho ngươi phạm tội thì hãy mắc mắt mà quăng đi.
Please don't pluck your eyes out.
Xin đừng móc mắt mà quăng nhé.
There is a way. There is a way that you don't have to pluck your eyes out.
Nhưng mà có một cái giải pháp để rồi chúng ta không cần phải móc mắt mình mà quăng.
It will come. I promise you, the good news is coming.
Bởi vì tin tốt lành sắp đến đây.
And then it talks about the world from within, the desires or the cravings of the flesh.
Và sau đó thì lời Chúa nói về cái ham muốn của xác thịt.
Or go to Romans chapter 13, which is the next slide. Romans chapter 13 speaks 13-14. If you have your Bible, you can follow here. Let us live honorably as in the day, not in reveling and drunkenness, not in debauchery or licentiousness, not in quarreling or jealousy. Instead, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desire.
Ở trong Roma đoạn 13, câu 13, hãy sống một cách đàng hoàng như đi giữa ban ngày, đừng chè chén say sưa, trụy lạc và phóng đãng, gây gổ và ghen tị.
Instead, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desire.
Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.
The flesh has desires.
Chúng ta thấy rằng những cái xác thịt chúng ta nó có những cái ham muốn, có những dục vọng riêng của nó.
And the flesh craves.
Xác thịt có những ham muốn, dục vọng riêng.
Let's turn to Galatians. Can the next slide, Galatians.
Xin chúng ta cùng nhau mở ra trong Galati đoạn 5 câu 19.
Now the works of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger. Quarrel, is anger really on there? Quarrel, dissension, factions, envy, drunkenness, carousing, and the things like this. I am warning you, as I warned you before, those who do such things will not inherit the kingdom of God.
Galati đoạn 5 từ câu 19 đến câu 21. Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo, những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời.
I'll just talk about one very shortly. Anger.
Tôi sẽ liệt kê một điển hình, đó là giận dữ.
Has any one of you have never been angry before?
Quý bạn cho em có bao giờ chưa từng giận dữ không?
Are you angry right now?
Quý bạn cho em có đang giận không?
Are you angry with the person sitting next to you right now?
Chúng ta có đang giận người ngồi bên cạnh mình hay không?
Something about anger that once it starts, it can't stop.
Một khi cơn giận đã bùng lên rồi thì nó không thể nào có thể dừng lại được.
It just keeps going and going and it just stuffs up your perspective.
Nó cứ âm ỉ, nó cứ bùng cháy như vậy cho đến khi mà nó làm thay đổi cái quan điểm của chúng ta.
Until that anger is satisfied, it will just keep going and going and going.
Cho đến khi chúng ta thỏa mãn cơn giận của mình thôi và nó cứ tiếp tục như vậy.
And so, you know, sometimes when you drive down the road and someone cuts in front of you, you know, and you're like really angry.
Chẳng hạn như ta đang lái xe rồi có người nào đó qua mặt chúng ta một cách bất ngờ như vậy rồi ta rất là giận.
Oh, sometimes you're driving and then so they signal and they want to come in, you let them in and they tell you off.
Rồi đôi khi chúng ta ngồi đang đứng đợi thì họ biểu mình đi qua rồi mình đi qua rồi sẽ bắt đầu người ta nói thôi đứng lại.
Anger is one of those things that's really hard to let go.
Giận dữ đó là một điều, một cái gì đó rất khó để chúng ta bỏ.
And there is a list of all the desires and the cravings of the flesh.
Và chúng ta thấy có tất cả những cái danh sách, những cái điều mà chúng ta gọi là dục vọng của xác thịt.
You can be at peace and have great health, and yet when anger comes, it seems like the world is a different place.
Chúng ta có thể đang rất là mạnh khỏe, nhưng mà khi cơn giận đến thì giống như là chúng ta rơi vào một cái thế giới khác vậy.
And anger has a way to affect your health, your mental health, your physical strength.
Và cơn giận có thể làm ảnh hưởng đến cái đời sống thể chất cũng như tinh thần của chúng ta.
Then we go to the third one, the pride or the boasting of life.
Và chúng ta đi đến một cái điều thứ ba, đó là sự kiêu ngạo hay là khoe khoang về cuộc đời này.
So we know that in verse 16, for all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride in riches, comes not from the Father, but from the world.
Chúng ta thấy đó ở trong câu 16, vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian.
Sometimes you have a lot. You have a good career, you have a good family, you have a positive upbringing, you have a lot, and sometimes you think, man, I'm in control. I got this.
Đôi khi chúng ta chẳng hạn chúng ta được giáo dục tốt, chúng ta có công việc tốt, chúng ta có mọi sự đều tốt đẹp cả, thì chúng ta mình nghĩ rằng mình đang kiểm soát tất cả mọi thứ đây.
You know, one of the thing is that when we struggle or when we suffer, it allows us to be so close to God.
Có một điều đó là khi mà chúng ta gặp những hoạn nạn, chúng ta gặp những cái khó khăn trong đời thì chúng ta rất là gần Chúa, càng gần Chúa hơn.
I believe that in those moments of suffering, so many tears, so many just open, honest words coming from your heart to the Lord.
Tôi tin rằng khi mà chúng ta gặp những hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống như vậy thì lúc đó chúng ta bắt đầu mới đổ nước mắt, và lúc đó miệng chúng ta mới nói những lời rất là chân thật từ tận đáy lòng của mình.
But many times when people are on top of the world, they have money, they have people, they have everything, they got control, rarely do they think about God.
Do vậy mà đối với những người nào mà họ giàu có, họ có tiền bạc, họ có những người này thì làm cho họ có tất cả, thì họ ít khi, hiếm khi mà nghĩ về Đức Chúa Trời.
So because they don't need God.
Bởi vì họ không cần Chúa.
And they start planning their life, you know, in 2 years I'm going to do this, in 10 years I'm going to do that.
Và họ bắt đầu hoạch định cho cuộc đời của mình, họ nói rằng 2 năm tới tôi sẽ làm này, điều này, 10 năm tới tôi sẽ làm điều kia.
As if somehow they can control their future.
Họ làm như thế rằng họ có thể kiểm soát được cái tương lai của họ vậy.
Let's look at James chapter 4 verse 13 to 17. Come now, you who say today or tomorrow we will go to such and such a town and spend a year there doing business and making money. Yet you do not even know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wishes, we will live and do that, or and do this and do that. As it is, you boast in your arrogance, all such boasting is evil. Anyone then who knows the right thing to do and fails to do it commits sin.
Xin chúng ta nhau đọc lời Chúa ở trong Gia-cơ đoạn 4 từ câu 13 cho đến câu 17. Bây giờ hỏi anh em là những người đang nói, hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia ở một năm buôn bán và kiếm lời. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì. Vì anh em chỉ như hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi tan ngay. Đúng ra anh em phải nói, nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ, việc kia. Nhưng anh em lại kiêu căng tự phụ. Mọi thứ kiêu căng như thế đều là xấu. Vậy ai biết điều tốt cần phải làm và không làm thì phạm tội.
So back in verse 16 of our text today, why doesn't God want us to love the things of the world?
Như vậy chúng ta trở về câu 16 mà chúng ta đọc ở trong đoạn Kinh Thánh, trong Giăng Nhất đoạn 2. Tại sao Chúa không muốn chúng ta yêu những thuộc cái gì thuộc về trần gian này?
Why doesn't God want us to love the things of the world and the things from within?
Tại sao Chúa không muốn chúng ta yêu những thứ như nào thuộc về trần gian này và những thứ từ trong chúng ta mà ra?
If we look at verse 17, this is the answer.
Nếu chúng ta đọc ở trong câu 17, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời.
The world, external and internal, and its desires will pass away. But whoever does the will of God lives forever.
Thế gian ở đây nó là thế gian bên ngoài cả lẫn bên trong chúng ta, và những tham vọng của nó, những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
Everything in this world will pass away.
Tất cả những gì trong trần thế này rồi sẽ chấm dứt.
That beautiful car that you got will rust and fade away.
Cái xe đẹp mà chúng ta đang có đó một ngày kia nó sẽ rỉ sét và rụi tàn.
The handsome look that you have will fade away.
Cái vẻ đẹp trai của chúng ta cũng sẽ rụi tàn.
The beautiful youth in ladies will fade away.
Cái sức sống của một người thiếu nữ cũng sẽ rụi tàn.
When you are 80, old age can't help you.
Khi mà chúng ta đạt đến tuổi 80 rồi thì không có.
You don't know the cream Olay?
Trang điểm cái gì cũng không có giúp việc được gì cho chúng ta hết.
What was it, L'Oreal?
Olay.
I don't
know. Olay. Cream Olay.
Yeah, yeah. Your wife is young. She doesn't need cream yet.
I'm not familiar with those.
Everything that you created, everything you built up, your house, your career, everything will fade away.
Tất cả những gì mà chúng ta đang xây dựng trong trần thế này, ngay cả ngôi nhà của chúng ta, ngay cả nghề nghiệp, sự nghiệp của chúng ta đều sẽ chấm dứt.
Now remember, I need to remind church, I'm not saying to you that you quit your job, you sell everything, you live in a cardboard box on the streets.
Tôi không nói, có ý muốn nói với các bạn chị em rằng, quý ông bà chị em thôi đừng làm việc nữa, bán tất cả rồi ra sống trong một cái hộp một giấy ở ngoài đường ngoài kia.
You cannot give what you do not have.
Quý ông bà chị em không thể nào bán cho những gì mình có, không có.
You cannot give what you do not have.
Quý ông bà chị em không thể nào bán cho những gì mình không có.
And the word of God doesn't teach us to move away from the world. We've got to be in the world to fulfill His commandments.
Và lời Chúa không dạy chúng ta rằng phải tách biệt, tách rời ra khỏi trần thế này, nhưng mà chúng ta phải sống trong trần thế để có thể thực hiện đại mạng lệnh của Ngài.
But we need to know what it is and to place it where it should be in our lives.
Nhưng mà chúng ta phải biết nó đang ở vị trí, những điều đó đang ở vị trí nào trong cuộc sống của chúng ta.
Jesus Christ, you are the Lord of my life.
Chúng ta phải nói với Chúa rằng là lạy Chúa Giêsu, Ngài là Chúa, là chủ cuộc đời con.
Jesus Christ, you are the Lord over my finances.
Chúa Giêsu, Ngài là Chúa của những tài chánh của con.
Jesus Christ, you are the Lord over my relationships.
Chúa Giêsu, Ngài là Chúa của những mối quan hệ của con.
Jesus Christ, you are the Lord over my struggles.
Chúa Giêsu, Ngài là Chúa của những đang đầy của con.
So God teach us not to fall in love with those the things from within, the desires that of the eyes of the flesh, and be proudful of who we are.
Chúa dạy chúng ta rằng không có yêu thế gian. Thế gian ngay cả trong bên trong chúng ta lẫn cả bên ngoài.
The world and its desires will all pass away.
Tất cả thế gian và những dục vọng của nó đều sẽ qua đi.
But those who do the will of God live forever.
Nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
Ladies and gentlemen, your beauty is from God.
Thưa quý bà chị em, sắc đẹp của chúng ta đang có là Chúa ban cho chúng ta.
And that beauty transcends this world. That beauty goes beyond this world.
Và cái vẻ đẹp đó nó còn tồn tại sau cuộc đời này nữa.
There's a beauty in you that God sees through His Son Jesus Christ.
Có một cái vẻ đẹp trong chúng ta mà Chúa Cha có thể nhìn thấy qua con của Ngài là Chúa Giêsu Christ.
It's not only beautiful, but it's so precious.
Không phải chỉ là đẹp thôi, nhưng vô cùng quý giá.
Precious enough for our Savior Jesus Christ to reach in the world and to carry that beauty and precious thing that you have in you back home to the Father. Amen.
Quý giá đến nỗi mà Chúa Giêsu đã phải lìa trần thai trần, lìa trên thiên quốc để Ngài đến đây và Ngài chết chúng ta để Ngài đem cái điều quý giá đó trở về với Đức Chúa Cha.
Our home is not here.
Mái ấm của chúng ta không ở trần thế này.
Our home is not here.
Mái ấm của chúng ta, ngôi nhà của chúng ta không phải ở trần thế này.
Our citizenship is not earth.
Cái quốc tịch của chúng ta không ở dương trần này.
We are not going to live here forever.
Chúng ta không sống ở trần gian này mãi mãi.
Earth is not big enough for the precious gift of life that God has given us.
Cái trần thế này không có đủ lớn để có thể chứa được cái điều quý giá mà Chúa đã ban cho chúng ta.
The entire universe is not good enough for the precious gift of life that Jesus gave in us.
Cả cái thế giới, cả cái vũ trụ lớn vô cùng vĩ đại này cũng không đủ để có thể chứa được cái đời sống vô cùng quý giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.
We were created for eternal life.
Bởi vì chúng ta được tạo dựng để sống và tồn tại đời đời.
We are called to eternal living.
Chúng ta được kêu gọi để sống và tồn tại đời đời.
And because we are eternal beings, how we live in this life matters to God.
Bởi vì chúng ta được tạo dựng để sống đời đời, cho nên cái cách mà chúng ta sống ở trong cuộc đời này nó có ảnh hưởng đến Chúa.
The world will pass away. Don't let your life pass away as well.
Thế gian này rồi sẽ chấm dứt, sẽ qua đi. Nhưng mà đừng để đời sống chúng ta cũng sẽ qua đi, cũng chấm dứt như nó.
For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, the pride in riches comes not from the Father but from the world. And the world and its desires are passing away, but those who do the will of God live forever.
Vì mọi sự trong thế gian, như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ trần gian. Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
You see, if we love these things, we will have no time or space in our lives for loving God and loving people.
Bởi vì nếu chúng ta yêu những điều đó của trần gian này, thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian, cũng không có đủ khoảng cách để có thể chúng ta yêu Chúa và yêu những người xung quanh mình.
Loving God and loving people, that's eternal.
Bởi vì cái công việc đời đời của chúng ta đó là kính Chúa, yêu người.
Coming back, we know that we human beings, humans, we have desires, we have cravings, we have lust, we have pride, we have desires.
Chúng ta trở lại ha, chúng ta đã nói với nhau rằng là những con người thì chúng ta có những dục vọng, chúng ta có những ham muốn, chúng ta có những cái sự kiêu ngạo.
We have desires that often comes up and takes us away from how we're living.
Chúng ta có những cái dục vọng mà nó đến và nó làm cho chúng ta, đưa chúng ta ra tách ra khỏi cuộc đời này.
So what do we do with
these
desires?
Chúng ta làm gì bây giờ với những cái dục vọng đó?
What do we do when we're craving?
Chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta có những cái ham muốn?
What do we do when we're lusting?
Có những, chúng ta sẽ làm gì chúng ta khi chúng ta có những dục vọng bất chính?
What's our way out in our arrogance?
Cái lối thoát nào cho chúng ta trong khi chúng ta kiêu ngạo đây?
Here's a start.
Đây là điều khởi đầu đây.
What I'm about to share is a start.
Những gì mà tôi muốn thưa quý bạn chị em đó là chỉ là mới là khởi đầu thôi.
You ready for it?
Quý bạn chị em có sẵn sàng chưa?
Yeah, you know you got struggles and somehow there's a start, there's a way out, and here's a start.
Quý bạn chị em có những nan đề, những khó khăn trong đời của mình mà chúng ta không biết làm thế nào để thoát ra khỏi, thì đây là khởi đầu.
You ready?
Sẵn sàng chưa quý bạn chị em?
Ready? When I share with you, you're gonna be like, oh.
Khi mà tôi chia sẻ với quý bạn chị em sẽ ngạc nhiên.
Like I said, it's a start.
Nhưng mà tôi nói chỉ mới là bắt đầu thôi.
Two words.
Hai từ mà thôi.
Like I said, it's just a start.
Như tôi nói là chỉ là bắt đầu.
Two words.
Hai từ.
Worship God.
Thờ phượng Chúa.
Let's go to Psalms.
Chúng ta nghe đọc ở trong Thi Thiên đoạn 145.
Let's all go there.
Chúng ta cùng nhau mở Kinh Thánh ra, Thi Thiên đoạn 145.
Young people, I know you have Bibles now because we purchased a lot of Bibles and we gave it to you.
Tôi tin rằng quý bà các em trẻ chúng ta có Kinh Thánh bởi vì chúng tôi mua rất là nhiều Kinh Thánh cho quý các em trẻ.
Parents, we bought your children many Bibles.
Thưa quý bà chị em, chúng tôi mua cho các con em quý bà chị em rất là nhiều Kinh Thánh.
So if they say they don't have a Bible, it's somewhere in their room.
Cho nên các em để Kinh Thánh ở đâu đó, trong nhà nào đó.
And check their fridge. And check your fridge. Psalms 145.
Xin chúng ta cùng nhau đọc ở trong Thi Thiên đoạn 145.
So remember the question, what do I do? What do we do with the desires that we have, the craving and the lust and the arrogance that comes into our lives? What do we do with it?
Chúng ta cần nhớ câu hỏi chúng ta đặt ra đó, đúng không ạ? Tôi sẽ làm gì khi tôi có những dục vọng, những ham muốn và có sự kiêu ngạo trong tôi?
Here's the start.
Bắt đầu ha.
Worship God.
Thờ phượng Chúa.
I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised. His greatness is unsearchable.
Tôi xin lỗi, tại vì tất cả mọi người đều đọc là Kinh Thánh ra, cho nên tốt nhất tôi lấy cái bản cũ để đọc cho quý bạn chị em để chúng ta cùng nhau theo dõi. Thi Thiên đoạn 145. Hỡi vua là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay, sự cao cả của Ngài không thể dò xét được.
At this moment in time, I want you to take your thoughts, whether you're struggling with some sort of desires of the flesh, whether you're struggling with some sort of desires with your eyes, or whether you're struggling with some kind of pride or arrogance that's in your life, I want you to take that and put it to the front of your mind as we read these words.
Tôi muốn quý bạn chị em giờ này, nếu chúng ta đang có những cái tham muốn với sắc, những cái dục vọng của sắc thực của chúng ta, chúng ta có những ham muốn của mắt của chúng ta và chúng ta có những cái kiêu ngạo trong chúng ta hãy lấy những điều đó và đặt, tưởng tượng như ta đặt trước mắt chúng ta khi chúng ta đọc những lời này.
Keep it there, because I believe the word of God today is a start, will start setting you free.
Bởi vì tôi tin rằng lời của Chúa mà chúng ta đọc hôm nay đó là một khởi đầu sẽ dẫn đến để chúng ta được giải thoát.
Some of you today will receive the setting free of through Jesus Christ.
Một số chúng người trong chúng ta sẽ nhận được sự giải thoát từ nơi Chúa Giêsu Christ chúng ta.
Next slide, Psalms. Keep going. One generation shall commend your works to another and shall declare your mighty acts. On the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works I will meditate. The might of your awesome deeds shall be proclaimed, and I will declare your greatness. They shall celebrate the fame of your abundant goodness and shall sing aloud your righteousness.
Chúng ta xin tiếp tục đọc ở trong câu 4 đến câu 7. Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia và rao truyền quyền năng của Chúa. Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa, về công việc lạ lùng của Ngài. Người ta sẽ nói ra sự năng lực về việc đáng kính của Đức của Chúa, còn tôi sẽ rao truyền sự cao cả của Chúa. Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa và hát lớn lên sự công bình của Chúa.
Continuing on verse 8, the Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. The Lord is good to all, and His compassion is over all that He has made.
Xin chúng ta cùng nhau đọc ở trong từ câu 8 cho đến câu 13.
So up to which verse you're doing?
Yep.
I'll read until 30.
Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người. Sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Hỡi Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài. Những người thánh Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài. Họ sẽ nói về sự vinh hiển nước Chúa, thuật lại quyền năng của Chúa, đặng tỏ ra cho con loài người biết về quyền năng của Chúa và sự vinh hiển oai nghi của nước Ngài. Nước Chúa là nước có đời đời, quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời.
All your works shall give thanks to you, O Lord, and your faithful shall bless you. They shall speak of the glory of your kingdom and tell of your power, and to make known to all people your mighty deeds and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures forever throughout the generations. Let's keep going. The Lord is faithful in all his words and gracious in all his deeds. The Lord upholds all who are falling and raises up all who are bowed down. The eyes of all look to you, and you give them their food in due season. You open your hand, satisfying the desire of every living thing. The Lord is just in all his ways, and in kind all his doings. The Lord is near to all who call upon him, to all who call on him in truth. He fulfills the desire of all who fear him. He also hears their cry and saves them. The Lord watches over all who love him, but all the wicked he will destroy.
Từ câu 13 cho đến câu 20. Nước Chúa, tôi xin câu 14. Đức Chúa Va nâng đỡ mọi người sa ngã và sửa ngay lại mọi người cong khom. Con mắt muôn vật đều ngửa trong Chúa. Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì. Chúa xòe tay ra làm cho thỏa nguyện mọi loài sống. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm cho thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng cầu kêu cầu của họ và giải cứu cho. Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, xong hủy diệt những kẻ ác.
And verse 21, my mouth will speak the praise of the Lord, and all flesh will praise his holy name forever and ever.
Trong câu 21, miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng.
I pray to God that these words would help you walk with Jesus into freedom.
Tôi cầu nguyện để rồi Chúa giúp chúng ta sẽ sống và bước đi với Chúa cho đến nhận được sự giải thoát.
None of us are immune to the powers of sin.
Tôi cầu nguyện để rồi những lời này sẽ giúp dẫn chúng ta đến sự giải thoát. Tất cả chúng ta không ai có thể miễn nhiễm trước tội lỗi cả.
But there is a way out.
Nhưng mà có một lối thoát.
And the way out starts with worshiping God.
Và giải thoát, sự giải thoát đó bắt đầu bằng sự thờ phượng Chúa.
And I hope that these words will follow you as you follow Jesus.
Và tôi tin rằng, tôi hy vọng rằng những lời này sẽ theo quý bà chị em.
Because every day, when you struggle, the world wants you to struggle alone, but God wants to be a part of your struggle.
Mỗi khi chúng ta có những khó khăn, những hoạn nạn trong cuộc sống này, thì thế gian này nó muốn chúng ta hoạn nạn, khó khăn như vậy, nhưng mà Chúa muốn chúng ta được giải thoát ra những hoạn nạn đó.
You're never meant to walk in life alone.
Bởi vì chúng ta không, Chúa không muốn chúng ta bước đi trong cuộc đời này cô đơn.
Before you know it, and I hope you realize this, that through your struggles, no matter how hard it is, Christ is holding you.
Tôi hy vọng là quý bạn chị em đã biết rồi là khi chúng ta bước đi trong cuộc sống này, dù rằng chúng ta phải đương diện với những khó khăn hoạn nạn, dù rằng nó lớn đến cỡ nào, thì Chúa vẫn đang nắm tay chúng ta.
You know, each and every day we wake up in the morning and we have things to be satisfied.
Mỗi sáng khi chúng ta thức dậy, chúng ta đều có những nhu cầu cần phải được thỏa ứng.
Yeah, you wake up, you're hungry, you need food.
Mỗi khi chúng ta sáng dậy thì đói bụng thì phải cần phải có thức ăn.
You wake up in the morning, you need a kiss, wife kiss.
Mỗi sáng chúng ta thức dậy cần phải có một nụ hôn thì vợ trong tặng mình một nụ hôn.
Yeah, you wake up every single day, you have needs, you have desires, you have a lot of things.
Mỗi khi chúng ta thức dậy mỗi sáng đều có những cái nhu cầu, chúng ta có rất là nhiều nhu cầu khác nhau.
But what if I can say to you that if you start your day in worshiping God, somehow God will fulfill all your desires for that day.
Nhưng mà nếu mà tôi thưa với quý bà chị em rằng nếu chúng ta thức dậy mỗi sáng Chúa và chúng ta bắt đầu bằng sự ngợi khen thờ phượng Chúa, thì Chúa sẽ thỏa ứng tất cả mọi nhu cầu chúng ta cho ngày đó.
And he can.
Và Chúa có thể làm được.
And he can.
Và Chúa có thể làm được.
That's why the song is so powerful. Christ is enough for me.
Đó là do sao mà có lời bài hát tới đó đó. Chúa là đủ cho tôi rồi.
How can you possibly give without receiving?
Làm thế nào chúng ta có thể ban cho mà chúng ta không nhận lãnh được?
As followers of Jesus Christ, we give because we receive from Christ.
Là những người đi theo Chúa, chúng ta có thể ban cho bởi vì chúng ta đã nhận lãnh từ Chúa Jesus Christ chúng ta.
In the world, people give, people is a transaction.
Cái sự ban cho trong tầng thế này đó là cái sự đổi chác qua lại.
But from the kingdom of heaven, God pours abundantly so that when we receive, it flows through our life.
Nhưng mà đối với thiên đàng của Chúa, thì Ngài đổ những cái ơn phước của Ngài cho chúng ta để rồi nó có thể tràn ra cho những người
khác. And that's everlasting.
Và cái nguồn ơn phước đó nó không dừng.
Never ending.
Nó đời đời.
You know what? I encourage you. God, when you pray in the morning, God bless me with all the grace that you have for me that day.
Tôi xin rằng, xin quý bạn cho em, mỗi sáng thức dậy hãy cầu nguyện và thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Ngài thỏa ứng tất cả những cái nhu cầu của con trong ngày hôm nay.
God, you know my desires. You know my relational desires. You know my desires. God, fill me up.
Lạy Chúa, Ngài biết những cái điều con muốn, những điều con cần. Xin Chúa hãy thỏa ứng cho con.
And you know what? God is not like a, you know, give you a little bit. Okay, you ask, give you a little bit. Give you. Or some people ask God, you know, God, I don't want to ask too much. Just a little bit. Just in case you might run out.
Quý mà cho em nên nhớ rằng Chúa chúng ta không phải mỗi lần chúng ta xin Ngài rồi Ngài gõ giọt chút không có phải đâu. Hay là một số người cứ nghĩ rằng xin không xong, xin lớn, xin cái gì nhỏ nhỏ chút thôi.
You know, because when you ask God a little, that's how you see God little.
Nếu mà chúng ta cầu xin cho cái điều nhỏ thì chúng ta thấy yeah. Chúa nhỏ như cái điều mà chúng ta cầu xin vậy.
God who created this world has more than enough in his glorious riches to bless your day.
Chúa là đấng tạo dựng nên thế gian này, Ngài có giàu có phong phú dư dật hơn để có thể ban cho chúng ta.
He may not give you what you want, but he will give you what you truly need for that day.
Có thể là Ngài không ban cho chúng ta những gì mà chúng ta ham muốn, nhưng mà Ngài ban cho chúng ta những cái nhu cầu nào mà chúng ta cần thiết.
Amen, church, because what we want may bring harm to us. What God gives brings us life.
Bởi vì những gì mà chúng ta ham muốn có thể đem đến cái sự tai hại cho chúng ta, nhưng mà những gì mà Chúa ban cho chúng ta thì đem lại ơn phước cho chúng ta.
You know, I pray God that God will continue to bless you. You know, if you say, Jesus, you are the Lord of my career, I want you to see the power of God in your career.
Tôi muốn khuyến bạn cho em, nếu khuyến bạn cho em thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, Ngài là Chúa của cái nghề nghiệp của con, thì tôi muốn khuyến bạn cho em thấy được quyền năng của Chúa thi thố trên cái nghề nghiệp của mình.
You set aside your tithing for God through your career, and I want to see you come back here and tell the world that God hasn't given me more than enough.
And nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa, giao phó với Chúa và giao phó với Chúa về nghề nghiệp chúng ta, thì tôi muốn quý mạnh cho em trở lại đây và nói với cả thế gian này rằng về những cái ơn phước mà Ngài ban cho nghề nghiệp của chúng ta.
Because I don't think there will be anyone who will come back in here and say God hasn't given me enough. Actually, God has given me more than enough.
Bởi vì tôi tin rằng không có ai trở lại và sẽ nói với chúng ta mà nói rằng Chúa ban cho con không đủ. Nhưng mà mọi người sẽ trở lại để nói rằng Chúa ban chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta cần.
And your health, God, I give you my health.
Hoặc là về sức khỏe.
God, I'm asking for this healing.
Chúng ta cầu nguyện với Chúa là Chúa con giao phó sức khỏe của con cho Chúa. Là Chúa con cầu xin Chúa chữa lành cho con cho bệnh này.
But God, don't give me the healing that I want. Give me the healing that I truly desire.
Lạy Chúa, Ngài ban cho con không phải cho một cái sự chữa lành mà con ham muốn, nhưng mà sự chữa lành mà con thực sự cần.
The healing that I truly need.
Cái sự chữa lành mà con thực sự cần.
And in your relationships.
Hoặc là về những cái mối quan hệ trong cuộc đời chúng ta.
God be the Lord over my relationships.
Lạy Chúa xin làm chủ những cái mối quan hệ của cuộc đời con.
So that I don't look to relationships to fill me up, I look towards you so that I can give.
Để rồi con không nhìn những cái mối quan hệ đó là để thỏa ứng cái nhu cầu của con, nhưng mà con nhìn nơi Chúa là đấng thỏa ứng những nhu cầu của con.
So the word of God teaches us today that don't fall in love with the things of the world, externally and internally.
Lời Chúa dạy chúng ta hôm nay rằng đừng có yêu thế gian. Thế gian đó có nghĩa là những cái bên ngoài cũng ngắn, bên trong chúng ta.
God knows your desires.
Ngài biết những điều lòng chúng ta thỏa ước.
In fact, he's already prepared a whole kingdom to make sure that you are, your desires are fulfilled.
Thực ra thì Chúa đã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết để có thể thỏa ứng những nhu cầu của chúng ta rồi.
That's a powerful God.
Chúa chúng ta là đấng quyền năng.
That's a generous God.
Chúa chúng ta là đấng rộng rãi.
So I want to finish up with two thoughts.
Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ sáng hôm nay với hai điều để chúng ta suy nghĩ.
Thought number one.
Thứ nhất,
our first birth was a miracle.
Sự chào đời lần thứ nhất của chúng ta, đó là một phép lạ.
Any one of you walk in here feeling flat, feeling down, I want you to say, I want you to receive now. Remember this. Our first birth was a miracle.
Những ai mà hôm nay chúng ta đến đây và chúng ta thấy mình giống như là kiệt sức rồi, à hoặc là thấy rất là thất vọng, não nề. Đây thì tôi muốn khuyến bài cho em nhớ rằng sự chào đời lần thứ nhất của chúng ta đó là một phép lạ.
Our first birth is a miracle.
Sự chào đời của chúng ta trong trần vào trần thế này.
Remember,
đó là một phép lạ.
Remember last time I said, if you're walking in here you feel poor, you know what? You walk out feeling rich. So today if you're feeling flat, I want to say you are a miracle.
Lần trước tôi có nói, tôi nhớ rằng tôi quên mình em có nhớ tôi nói rằng trong Chúa thì chúng ta giàu có không? Tôi muốn khuyến bà chị em hôm nay chúng ta nói với nhau rằng chúng ta chào đời đó là một phép lạ.
But our second birth is eternal.
Nhưng sự sinh ra, sự chào đời lần thứ hai đó là tồn tại đời đời.
Yeah, our first birth was a miracle. Our second birth is eternal.
Sự chào đời lần thứ nhất của chúng ta đó là một phép lạ. Sự chào đời lần thứ hai để sống đời đời.
And the question, and God wants you to be an eternal miracle for another person out there.
Và Chúa muốn chúng ta là một phép lạ tồn tại đến đời đời cho một người nào đó ở ngoài kia.
Because if you let them know about Jesus, you will be an eternal miracle for them.
Bởi vì nếu chúng ta nói cho họ, một người nào đó, về Chúa Giê-xu, chúng ta là một phép lạ còn đến đời đời cho người đó.
And thought two.
Cái suy nghĩ thứ hai.
That God remains the focus of your worship.
Chúa vẫn là trọng tâm của sự thờ phượng chúng ta.
Remember, every day we wake up, we have many needs to be satisfied.
Chúng ta nhớ rằng mỗi sáng chúng thức dậy thì chúng ta có rất là nhiều những nhu cầu cần được thỏa ứng.
May God satisfy your needs.
Cầu xin Chúa thỏa ứng những nhu cầu đó của viên bàn trên.
May God provide, supply and bless you according to His glorious riches.
Cầu xin Chúa dự phòng và chu cấp cho cũng như ban ơn cho quý bạn chị em tùy theo sự giàu có của Ngài.
And may God fill your life with love, with peace and with health.
Và cầu xin Chúa đổ đầy tình yêu thương của Ngài, sự bình an của Ngài và sức khỏe từ nơi Ngài cho quý bạn chị em.
Bless you, church.
Xin Chúa ban ơn cho hội thánh của Ngài.
Have a powerful week.
Xin Chúa cho chúng ta sống một tuần mới, tuần lễ mới đầy năng lực của Chúa.
Thank you.
Cảm ơn quý bạn chị em.
Amen.